anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều ta bảo cho chúng con thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng. Chúng ta bước vào năm mới, mùa xuân mới của giáo hội. Chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em. Và như Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô nói: Anh em thân mến, chúc cho anh em tràn đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúc cho anh em tràn đầy ân sủng và bình an. Hôm nay chúng ta cũng chúc mừng năm mới cho nhau. Nếu mà Tết Tây là một tháng giêng, hoặc là Tết Ta, năm nay Tết Ta là ngày 15 tháng 2 phải không? 16 tháng 2 hả? Mấy? 16 tháng 2 là Tết Ta. Tết Tây hoặc Tết Ta, người ta gặp người ta chúc cho nhau là sống lâu, giàu bền, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. Trời ơi, kèo quá, trùng sỏ quá. Rồi chúc cho nhau ăn nên làm ra, vân vân. Nhưng tất cả những cái lời chúc ấy nó chỉ là những lời cầu chúc trên môi miệng của những con người thế gian mà thôi. Còn chúng ta chúc cho nhau như là Thánh Phaolô nói: chúc cho anh em tràn đầy ân sủng và bình an của ai? Có phải của tôi không? Có phải của bà không? Nếu mà anh em mà chúc cho nhau là chúc cho bà bình an của tôi, ui giời, bà tôi cũng bất an mà lấy đâu mà chúc, phải không? Lấy đâu mà ban bình an cho người khác. Cho nên là phải là bình an, ân sủng và bình an của Thiên Chúa, chứ không phải là thứ bình an của nhân loại, của con người. Cũng không phải là ân huệ, ân ban của con người. Chúng ta biết là con người ta mà trao cho nhau cái gì đó, là mình nhận ân huệ của người ta, mình là mắc quai không? Mắc quai. Ăn cái gì của người ta, nhận cái gì của người ta là mình mắc quai, là mình phải chịu ơn. Và khi mà chịu ơn thì người ta muốn đòi cái gì mình cũng phải đáp ơn, phải đền ơn, phải biết điều có qua có lại mới toại lòng nhau. Còn đây, chúng ta những người con cái của Thiên Chúa, con cái lòng thương xót, bước vào năm mới, mùa xuân mới của giáo hội, mời anh chị em mở cái quạt ra. Chúng ta không có chúc cho nhau lắm tiền nhiều của, lắm danh nhiều vọng, nhưng mà chúc cho nhau, anh chị em đưa cao lên, chúc cho nhau. Quạt sang cho người bên phải ân sủng, quạt sang cho người bên phải ân sủng, vừa quạt vừa nói, quạt sang cho người bên phải
ân sủng,
rồi quạt sang cho người bên trái bình an, chúc cho người bên phải
ân sủng,
chúc cho người bên trái
bình an
của Thiên Chúa, lấy ơn từ Thiên Chúa mà chúc cho nhau, chúc cho tất cả anh chị em đến với cộng đoàn lòng thương cho Chúa, bước vào năm mới, mùa xuân mới của giáo hội được tràn đầy ân sủng. Quạt sang như bên phải để quạt cho bà ngoài bà. Chúc cho người bên trái được tràn đầy bình an, chúc cho người bên phải được tràn đầy, chúc cho người bên trái tràn đầy, chúc cho người phía trước tràn đầy, chúc cho người phía sau tràn đầy của Thiên Chúa là Cha Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Quạt cho mình tí đi, nãy giờ thèm rồi. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái năm mới này nó sướng lắm. Năm mới chúng ta chẳng mong tiền, chẳng mong của, chẳng mong nhà cao cửa rộng, nhưng mà được ân sủng và bình an. Và ân sủng và bình an thì cái gì? Phao-lô nói tiếp: tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này vẫn có 3 giờ, giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và 5 giờ là thánh lễ xin ơn chữa lành. Thánh lễ xin ơn chữa lành và giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đầu tiên là tạ ơn Chúa. Cho nên chúng tôi ở đây giáo điểm tin mừng hằng cảm tạ Thiên Chúa thay cho anh chị em, thay cho biết bao nhiêu người lãnh nhận ơn của Chúa mà họ không hề một lời cảm tạ. Bao nhiêu người nhận được ân huệ của Chúa mà họ không hề biết rằng đó là ân huệ của Chúa. Bao nhiêu người nhận được ân huệ của Chúa mà họ không biết chia sẻ cho người khác. Cho nên ở đây giáo điểm tin mừng ngày nào cũng vậy, không bỏ sót một ngày nào, chúng ta hằng cảm tạ Thiên Chúa thay cho tất cả những người khác, không những ở đây ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì chưng trong Đức Giêsu Kitô anh em được tràn đầy mọi ơn, nghe đã không? Trong Đức Giêsu Kitô anh em được tràn đầy mọi ơn. Trong Đức Giêsu Kitô anh em được tràn đầy mọi ơn. Mạnh lên, trong Đức Giêsu Kitô anh em được tràn đầy mọi ơn. Cho nên mình thấy rằng chỉ trong Chúa mới có những ân huệ, còn trong con người chỉ có cãi cọ thôi, chỉ có tranh hơn tranh thua thôi, trong con người chỉ có sự ích kỷ thôi. Có ai mà họ cho mình hết ơn này đến ơn khác có không? Không đâu. Dù rằng hai vợ chồng, dù hai người yêu nhau lắm, nhưng mà nếu mà người yêu mình chết, nếu chồng mình chết, mà bây giờ Chúa bảo bây giờ con khóc, anh ơi anh bỏ em một mình, anh ơi anh em sống với ai anh ơi, có không? Thần chết bảo được rồi, ta cho chồng ngươi sống lại, ngươi nằm xuống chết thay cho chồng ngươi. Chịu không? Sao không? Sao hôm nay khóc to lắm? Anh chết thì em ở với ai? Và sao bây giờ mà thì việc chết thay cho chồng chả có ai cả. Cho nên trong con người chỉ có tranh cãi, hận thù, ghen tức, ghen tuông, đố kỵ. Chỉ trong Đức Giêsu chúng ta mới có được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra. Anh chị em nghe, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa. Vậy mà lúc nào cũng than hoài kỳ quá. Nghe rõ, trong Đức Giêsu Kitô anh chị em không còn thiếu ơn nào nữa. Lặp lại, trong Đức Giêsu Kitô anh em
không còn thiếu ơn nào nữa.
Trong Đức Giêsu Kitô anh em
không còn thiếu ơn nào nữa.
Trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra, mong chờ Đức Giêsu Chúa chúng ta tỏ mình ra là chúng ta đang sống trong mùa vọng. Chúng ta đang sống trong tâm tình mong chờ Chúa tỏ mình ra. Mà trong lúc mong chờ Chúa tỏ mình ra, Chúa đi vắng, Nhưng mà Chúa có đem hết tiền đi không? Chúa đem hết ơn đi không? Trong bài tin mừng, người chủ nhà đi vắng nhưng mà trao cửa nhà, trao quyền hành, trao tất cả lại chỉ với một lời căn dặn là hãy khóa kỹ cửa. Bà này sợ mất tiền nhưng mà khóa kỹ cửa, là hãy tỉnh thức. Mặc dù mình khóa kỹ mà mình không tỉnh thức, trộm nó vô nó cắt cửa được không? Được, mình không tỉnh thức trộm nó cắt cửa cái một thôi. Đừng có anh chị em, đừng có tưởng rằng là mình khóa cửa chặt như vậy là cứ ngủ không sợ gì cả. Cũng giống như anh chị em đến đây rồi, cũng phải tỉnh thức. Vì nếu mình không tỉnh thức, người ta có thể móc túi mình được không? Người ta có thể giật điện thoại được không? Người ta có thể giật dây chuyền được không? Cho nên là hãy nhớ nha. Có người lên đặt tay mà còn để đồ ngay dưới, xong đi lên đặt tay, đặt tay xong về: cha ơi, đồ con đâu rồi? Ta gọi là vật bất ly thân. Phải tỉnh thức, mình phải tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh. Đừng có ỷ y, đừng có chủ quan, đừng có cho rằng còn lâu mới tới phiên tôi, còn lâu mới xảy đến với tôi, xảy đến với ai thì xảy. Không, ta thấy trong khi mong chờ ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đến trong vinh quang, thì Phaolô bảo rằng Chúa ban cho chúng ta không còn thiếu ơn nào nữa, và cũng chính ngày, chính ngày sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Chính Chúa ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Anh chị em nghe, Chúa ban cho ơn bền vững đến cùng. Vì lúc mình chờ đợi lâu quá, mình còn bền vững không? Mình chờ đợi lâu quá, mình có mệt không? Mình chờ đợi lâu quá có mỏi không? Và chờ đợi lâu quá có ngủ không? Nhưng Phaolô bảo chính Chúa ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên nếu anh chị em mình tỉnh thức được như vậy thì anh chị em đang sống trong 30 đêm trắng. Bởi anh chị em cầm có lịch trắng trong tay, giờ tới lịch không quạt nữa, lịch trắng, 30 đêm trắng cầm có lịch. Hôm nay anh chị em đã được tặng mỗi người một cuốn lịch lòng thương xót 2018 rồi. 30 đêm trắng mà lời mời gọi của Chúa là hãy tỉnh thức, giống như là những trinh nữ cầm đèn, bề mình đang cầm cái đuốc đây, mỗi người trong tay cầm cái đuốc, thấy chưa? Cầm cái đuốc để đi đón chàng rể, đi đón chàng rể, mà hãy coi lại, cầm xuống ngó coi còn giàu không, ngó cái đuốc mình coi còn giàu không, còn không, còn đốt lửa lên, đốt lên, bắt đầu. Trời cao
hãy đổ sương xuống, tràn đầy hãy mưa đấm chuộc tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống, tràn đầy hãy mưa đấm chuộc tôi.
Chị em nhìn đẹp lắm. Nhìn y như là những người đang cầm những bó đuốc và Chúa mời gọi cốc cốc cốc, anh em hãy, anh em hãy, anh em hãy. Chỉ cần nhớ như vậy thôi, anh em hãy tỉnh thức. Và khi mình tỉnh thức thì mình biết được rằng đâu là ân huệ Chúa ban cho mình. Nếu mình không tỉnh thức, mình không nhận ra ân huệ Chúa ban, cho nên mình không biết cảm tạ Chúa. Mà Phaolô bảo tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa thay cho anh em. Mỗi ngày chúng tôi dâng thánh lễ tại đây, mỗi ngày chúng tôi chầu thánh thể tại đây, mỗi ngày chúng tôi lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi tại đây, là luôn luôn dâng lời cảm tạ Chúa thay cho anh em, thay cho những người khác. Mà chúng ta cảm tạ Chúa, đấy cũng là một thái độ tỉnh thức. Và cảm tạ Chúa để mình biết rằng là mình đã nhận được muôn vàn ân phúc của Thiên Chúa ban trong Đức Giêsu Kitô, không còn thiếu ơn nào nữa. Trong đó có hai điều mà Phaolô luôn luôn nhấn đi nhấn mạnh lại, đó là nguyện cho anh chị em được tràn đầy và trong Thiên Chúa của chúng ta, ân sủng và bình an ở trong Thiên Chúa, chứ không phải là ân sủng bình an ở trong con người. Con người dơ làm gì? Chỉ có Thiên Chúa mới đáng được tôn vinh thôi. Cho nên chúng ta được nhiều ơn lắm mà mình không có biết, mình cứ buồn hoài, mình cứ chán hoài. Vậy thì suốt 30 đêm trắng này, suốt 30 đêm trắng này, anh chị em hãy tỉnh thức ngồi đếm những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho anh em đi. Phaolô bảo rằng Chúa ban cho anh em không còn thiếu ơn nào, mà ơn lớn nhất là được bình an trong Đức Giêsu Kitô. Ơn lớn nhất mà là ơn luôn đứng vững đến cùng, trung tín đến cùng. Trong lúc mà chờ đợi Chúa đến, chúng ta vẫn đứng vững, chúng ta vẫn đứng vững. Trong lúc chờ đợi Chúa đến, chúng ta vẫn trong lúc gặp thử thách gian truân, chúng ta vẫn trong lúc bị mọi người cười chê, chúng ta vẫn trong lúc đau ốm bệnh tật, chúng ta vẫn thấy mấy người ngồi xa lăn vẫn đứng vững hay chưa? Đứng vững đâu phải là đứng, có người đang đứng mà không vững, có người ngồi xa lăn mà rất là vững. Vững đây là vững trong lòng tín thác. Và Phaolô bảo rằng là nguyện cho anh chị em được tràn đầy ân sủng và bình an để luôn đứng vững trong lúc chờ đợi Đức Giêsu Kitô đến. Và khi mà Chúa đến thấy chúng ta vẫn đứng vững, tức là vẫn tỉnh thức như vậy, thì có nghĩa là chúng ta không có gì đáng khiển trách. Nhớ, không có gì đáng khiển trách. Vậy thì hãy sống làm sao để không có gì đáng khiển trách đi. Mà nếu có cái gì đó thì mau mắn chạy đến tòa hòa giải ngay đi thưa anh chị em. Để giờ Chúa đến, Chúa bảo Trần Đình Long sẵn sàng chưa con? Dạ sẵn sàng rồi. Con có gì đáng trách không? Dạ thưa Chúa, con thì vô vàn cái đáng trách. Có ai dám cho mình là người không có gì đáng trách không? Ai không có gì đáng trách giơ tay? Ai có cái gì cũng trách, đáng trách? Ai có cái gì để mà đáng trách giơ tay? Chúng ta thấy ai cũng có cái gì đáng trách. Mình cãi nhau có đáng trách không? Mình giận hờn có đáng trách không? Mình cãi cọ có đáng trách không? Mình ích kỷ có đáng trách không? Mình cầu nguyện có đáng trách không? Cầu nguyện cũng đáng trách nữa. Đó gọi là không tỉnh thức đấy. Không tỉnh thức là có. Nhắm mắt nhắm mũi mà thấy người ta có, mình cũng có. Có đi ăn đọc, có đi đọc kinh không? Lại không, bạn ấy biết lại không. Nhưng lại không tỉnh thức, bây giờ sợ lại không rồi. Có đi đọc kinh không? Có lần Chúa làm thư cho Chúa không? Có rước mình thánh Chúa không? Có xin tội không? Có ăn cắp không? Rồi ngon rồi. Tỉnh rồi đó. Phải tỉnh. Từ ma quỷ nó cám dỗ mình, nó chỉ nhích một tí là mình lọt lưới liền. Nhích một tí là lọt lưới liền. Cho nên phải rất tỉnh thức. Vì cái mà ta dễ bị cám dỗ nhất là tiền bạc. Là tiền bạc, đụng vô đồng tiền là tay nó nhám lắm thưa anh chị em. Chúa trao cho của cải, trong bài tin mừng Chúa trao cho của cải, nhà cửa, quyền hành để mà quản lý, để mà giữ, chứ không phải là của mình. Đôi khi anh chị em thấy ta có tiền, ta có quyền, ta có nhà cửa, ta hãnh diện, ta tưởng đó là của mình, rồi mình muốn làm gì thì làm. Muốn ăn chơi gì thì ăn chơi, muốn tiêu hoa phí bao nhiêu thì tiêu phí. Trong khi có người không có lấy được một chén cơm để ăn. Chúng tôi vừa rồi đi công tác xuống vùng Gia Lai Kon Tum, vào trong cái làng cùi, mà làng cùi của những người thượng. Anh em thấy nó gọi là tắc cùng bằng số, không còn cái khổ nào hơn. Đã cùi là đã khổ rồi, mà nhà cửa không có, ở trong những cái túp lều, ở phía trên thì ở, còn dưới thì heo, chó, bò nó ở chung với nhau, phân nó bị đầy hết ra. Anh em đi công tác mà cứ bảo coi chừng mìn. Cái chị lãnh trưởng đoàn vừa mới, anh chị em coi chừng mìn, chị làm cái rầm dẫm bắt đầu tiên. Mà không có nước mà rửa, nó nghèo lắm thưa anh chị em, nó khổ lắm thưa anh chị em. Có đi vào những chỗ đó thì về mà có ăn sang, có ăn mặc đẹp cũng không dám ăn ngon mặc đẹp nữa, vì thấy rằng quá nhiều người khổ. Trong chuyến công tác mà anh chị em đọc ở trong cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, là bài, những cái bài gọi là các linh hồn gì đó, anh chị em thấy không? Có phần 1, phần 2, phần 3 đó, có thấy không? Đọc chưa? Và về đọc đi. Những linh hồn không khuất mặt, có 3 phần, phần 1, phần 2, phần 3. 3 chuyến công tác đó, anh chị em đọc để thấy những linh hồn không khuất mặt là những anh chị em của chúng ta vẫn còn đang sống, mà vì mình không tỉnh thức, mình cho rằng những người ấy đã chết rồi. Mà thực sự ra họ là những linh hồn không khuất mặt, họ vẫn đang hiện diện, họ vẫn đang sống sờ sờ chung quanh mình, mà mình không nhận ra. Thưa anh chị em, như là người phú hộ cứ ăn chơi, mà cái người nghèo Lazaro ở ngay trước cửa đấy, mà phải lấy mảnh xanh mà gảy những cái mụn ghẻ đó, mà thèm ăn những cái đồ mà cho chó ăn mà cũng không có đó, vậy mà vẫn cứ dửng dưng ca hát. Thưa anh chị em, cho nên anh chị em đọc đi, những linh hồn không khuất mặt đâu. Những anh chị em đau khổ của chúng ta, nghèo đói vẫn hiện diện chung quanh chúng ta, mà mình cứ tưởng rằng họ khuất mặt, cho nên là chả ai quan tâm, chả ai nghĩ gì tới. Có khi xã hội cũng bỏ rơi, có khi giáo hội cũng bỏ rơi họ. Họ là những người còn đang sống mà kể như đã bị người ta cho là chết, khổ lắm, tận cùng của nỗi khổ. Họ cầm cái bánh phát mà cứ ngửi, nó mê mẩn, nó mê say cuộc đời, chưa bao giờ có được cái bánh. Cầm gói quà mà mắt sáng rỡ lên, mà nhìn thấy thương vô cùng. Thưa anh chị em, họ ôm gói quà tay run run, mà không ngờ có một ngày nào đó có những con người ở mãi thành phố mà lặn lội đến tận cái chỗ mà bùn như nước đọng nhất, sâu thẳm nhất, mà khó đi nhất, mà cùng khốn nhất đến với họ. Thưa anh chị em, đấy, tỉnh thức là như vậy. Tỉnh thức là nhận ra những người đau khổ đang rất cần sự chia sẻ của anh chị em. Vì thế mà ngày thứ ba này, chúng tôi đi chuyến công tác đầu tiên cho 1.000 gia đình vừa mù vừa nghèo ở miền Tây. 1.000 gia đình không thấy được ánh sáng mặt trời vì mắt họ bị mù rồi. Rồi họ cũng chẳng được nhìn thấy những tấm lòng đến sẻ chia với họ bao nhiêu, hiếm lắm. Cho nên đã tâm tối lại càng tối tăm hơn, tối tăm về con mắt thân xác, tối tâm luôn về mặt tinh thần, vì có thấy được sự nâng đỡ sẻ chia nào đâu. Tôi nhận được 2 cái email sáng nay. Một cái thì tôi mở lúc 2 giờ sáng, tôi đọc qua thức đến 2 giờ sáng. Đọc: cha ơi, con, chúng con đang ở nước ngoài, sẽ thức với cha suốt 30 đêm trắng để cùng tĩnh tâm. Cha ơi, nghe cha nói 3.000 người mù họ mong ước được cái máy để mà nghe, vì họ không nhìn thấy thì ít ra cũng phải được nghe, vì giảng lòng Chúa thương xót mà cha không có đủ khả năng. Cha cho chúng con đóng góp 1 cái máy. Hôm qua có anh thanh niên lễ xong dấm dấm dúi dúi xúc, bảo cha con gặp cha chút xíu cái gì đấy, đưa cho tôi 2 cái máy. Cha con mới tậu được 2 cái máy nhờ cha gửi cho 1.000 người mù dùng con. Có những cái hình ảnh rất đẹp như vậy thưa anh chị em. Rồi có một em bé cũng vậy: cha ơi, con bỏ con heo đất được đây, cha đập ra đi coi làm được mấy cái máy cho mấy bạn mù. Mấy bạn mù thương lắm. Nó tỉnh thức là phải như vậy. Tỉnh thức là để nhận ra, để nghe được tiếng Chúa đang nói với ta qua những con người nghèo, qua những người khốn khó, qua những người đau khổ. Tỉnh thức để nghe được tiếng Chúa nói với mình qua chính người thân trong gia đình của mình. Có bao giờ anh chị em nghe, chịu khó nghe vợ mình tâm sự không? Có không? Có bao giờ anh chị em chịu khó nghe chồng mình than thở không? Có không? Có bao giờ anh chị em lắng nghe tiếng những đứa con của mình nó nói rằng bố mẹ chả hiểu gì nó cả? Hoặc là có bao giờ các bạn trẻ có nghe tiếng thở dài não ruột của những bậc sinh thành của các bạn: cha ơi buồn quá, con cái nó bỏ rơi hết rồi. Có bao giờ không? Đấy, tỉnh thức suốt 30 đêm trắng đi. Chúa trao cho chúng ta mỗi người một việc, mỗi người một khả năng khác nhau. Có tỉnh thức để nhận ra khả năng Chúa ban cho tôi là cái gì hay không? Khả năng Chúa ban cho tôi cái tiền của nhà cao cửa rộng Chúa ban cho tôi có phải là để tôi hưởng dùng thoải mái hay không? Không đâu thưa anh chị em. Và cũng tỉnh thức để nhận ra được rằng là khi tôi đi làm việc tông đồ, khi tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đừng để cho tôi bị dính bén gì vào tiền của, vì những cái đó nó dễ cám dỗ lắm. Những phương tiện nó dễ biến thành mục đích lắm. Đi làm thấy đồng tiền mình dễ bị cám dỗ lắm. Người ta dành dục gom góp để có được cái máy lòng Chúa thương xót, ta quý như vàng ấy thưa anh chị em. Vậy mà có người mà nỡ làm cái đồ giả mà nhét vào đó, con làm được hay không thưa anh chị em? Con nên làm hay không? Có đáng làm hay không? Có đáng trách hay không thưa anh chị em? Đấy, hôm qua tôi coi mấy cái chương trình của Asia gì đó bên nước ngoài, lâu lâu rồi mệt quá nghe mấy ca nhạc. Rồi mấy ca sĩ nào cũng than bây giờ người ta làm mấy cái trung tâm ca nhạc sập tiệm hết, vì lý do là hàng giả nhiều quá. Đĩa thật thì người ta không có mua vì nó mắc, người ta cứ copy ra bán nó rẻ gấp 1%, 1/10 chẳng hạn, thì dân cứ mua đĩa giả là mấy trung tâm nó sập hết. Và ca sĩ cũng than thở. Và hôm nay thưa anh chị em, chúng ta tỉnh thức để mà đừng bao giờ để ma quỷ nó cám dỗ mình, dùng những cái phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa để mà trục lợi cho chính bản thân mình hay cho gia đình mình. Không có. Chúng tôi chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đem lòng thương xót Chúa đến cho những con người cùng khổ nhất, mà những con người mà dễ cần nhất là những người vùng quê, những người ở miền thôn quê, họ không biết gì mà họ nhận được cái máy thì họ vui lắm. Mà mình nỡ lòng nào làm giả để gửi về miền quê, có nỡ lòng nào làm chuyện đó không? Có hay không? Còn nỡ lòng nào làm chuyện đó hay không? Chúa sẽ phán xét. Cái điều đó là điều vô cùng đáng trách trước mặt Chúa. Cho nên mỗi người anh chị em hãy cố gắng có 3.000 cái máy để cho những người mù đi, chứ đừng có bao giờ mà lại làm giả, lại nhái rồi đem đi bán để mà trục lợi cho mình như là ở ngoài thế gian. Thì cái đó là cái điều chỉ đáng buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển mà thôi. Đó thưa anh chị em, tỉnh thức để nhận ra như vậy. Tỉnh thức để nhận ra rằng là những cái gì mà Chúa trao cho mình ấy, là mình quản lý để cẩn thận, để khi mà Chúa về, bất thình lình Chúa về cho hỏi: Trần Đình Long, ra đây, giáo điểm tin mừng giao cho con làm ăn thế nào? Những anh chị em đến đây giao cho con có lon nước cho uống đầy đủ hay không? Anh chị em có thiếu nước không? Giáo điểm tin mừng giao cho con, anh chị em đến đây hôm nay mỗi người được một cuốn lịch, con có phát đầy đủ không? Giơ lên coi. Đỡ quá lạy Chúa rồi, ai mà không có, Chúa phạt tôi chết. Trần Đình Long, tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tặng cho họ, con có tặng cho họ chưa? Đâu, giơ lên coi. Giơ lên. Mỗi người anh chị em phải biết trân trọng món quà Chúa ban này. Về mình đọc thầm, những thời gian tĩnh lặng hãy dành thời giờ mà đọc từng câu từng chữ, đọc cho nó thấm vào, chứ đừng có đọc mà cho nó qua đi, hoặc là đem bỏ kệ mà bụi bặm nó bám chưa hề mở ra nha. hãy biết trân trọng món quà lòng thương xót này, nếu không ngay cả cái đang có cũng bị lấy đi. Nhớ. Ông chủ về hỏi Trần Thế Long: dạ, yeah, con đưa nó chưa? Đưa rồi. Nó có đọc hay không? Nó còn không biết. Chú hỏi họ: họ có đọc hay không? Anh xem có đọc hay không? Trần Thế Long: con làm mấy lòng thương Chúa rồi, họ có nghe hay không? Cái đó anh chị em trả lời: lạy Chúa, con làm hết sức của con rồi, còn họ nghe, họ đọc hay không là quyền tự do của họ. Cũng giống như ông chủ trao toàn quyền cho người để quản lý, chỉ cần là tỉnh thức. Và ông chủ về sẽ hỏi: này bé này, đến đây, đến đây, ông con đi đâu? Ông chủ về đang là đánh con có chết đâu. Ông chủ về gặp con này đang bế con mà nó không bế, không có cho ú mà nó đánh, có được không? Trả lời đi, được không? Đó, một số bà bảo mẫu đó nuôi bé mà không chăm nó, lại đánh nó, rồi nó khóc quá, thay vì dỗ nó lấy làm gì? Băng keo dán luôn miệng cho mày hết khóc. Có không?
Dạ có ạ.
Có không?
Dạ không ạ.
Dẫm có. Rồi, có được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con là Tê Gia Phượng, con ở Hải Phòng. Hôm nay con vào đây chia sẻ với lại cha và cộng đoàn là con được ơn là khi mà con sinh cháu mà con đang bế trên tay đây là được 40 ngày thì cháu bị vàng da. Rồi đi bác sĩ khám thì bác sĩ bảo là cháu bị vàng da, rồi men gan cao, rồi đi phân trắng. Xong ở dưới bệnh viện nhà con thì người ta không phát hiện ra bệnh, thế là người ta chuyển lên bệnh viện Trung ương Hà Nội. Thế xong là người ta bảo là người ta kết luận là con bé nhà con là bị teo mặt bẩm sinh. Thì khi nằm viện được một tuần thì bác sĩ bảo con là bây giờ con nhà em là phải mổ, nếu mà không mổ thì không chữa được. Thế là con ấy bảo khi mà con nhập viện ấy thì các bác ở bệnh viện nói là bệnh của con, cún nhà con đây là nếu như mổ cũng chỉ được 3 năm mà không mổ cũng chỉ được 3 năm. Thế là con mới bảo là thôi nếu như thế thì con không mổ nữa, con cho cháu về. Thế là bác sĩ bảo thế thì bác sĩ trả về, chỉ cho uống thuốc gọi là giữ được ngày nào thì giữ thôi. Thế là con mới về thì khi mà cháu nhập viện ấy, hai lần thì con từ bệnh viện đầu tiên đến bệnh viện thứ hai con đều nhắn tin cho cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Thì cha đều nhận lời và về nhà thì gia đình con tất cả mọi người đều cầu nguyện cho cháu. Và bây giờ thì cháu đã được khỏi bệnh và cháu được 1 tuổi rồi. Bây giờ vừa rồi con đi khám là cháu đã không còn bệnh nữa.
Bé tên gì, mấy tuổi?
Dạ, cháu là An Tôn Vũ Thanh Liêm, à Vũ Thiên Thuận.
Thanh Liêm là ai?
Thanh Liêm là con trai lớn ạ, con trai thứ hai, đây là cháu thứ ba ạ.
Con được mấy đứa?
Dạ, con được 3 cháu trai và 3 trai ạ. Và bây giờ con đang mang thai cháu thứ tư.
Này con bao nhiêu tuổi?
À, con 30 ạ. Và...
Vẽ nó lên cho mọi người thấy nha. Vẽ lên, vẽ lên. Đây, đây đang ngủ. Ngoan, nó không khóc hay à. Rồi đứa bé mà đang ngủ bế vậy nó khóc chết luôn đi. Đây nó không khóc, ngủ tiếp. Đây cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi 3 đứa rưỡi phải không? 30 đêm trắng. Bà mẹ 30 tuổi được 3 đứa rưỡi. Rồi con.
Chào cha và cộng đoàn, con là Teresa Nhi, con ở Biên Hòa. Khi mà con đang mang thai được, con đang mang thai bé này được 5 tháng thì đi siêu âm, bác sĩ nói là dây rốn có 2 mạch máu thôi thưa cha.
Bác sĩ nói là sao?
Dây rốn có 2 mạch máu thôi.
Dây rốn có 2 mạch máu nghĩa là sao?
Bình thường thì em bé bình thường là dây rốn phải có 3 mạch máu. Thì bé có hai mạch máu thì bác sĩ nói là nguy cơ bị đau với lại tim rất là cao. Cho nên là con hôm đó về thì con khóc nguyên một ngày, một ngày một đêm. Xong rồi là con với suy nghĩ là làm sao để nói gì với Chúa và xin gì với Chúa. Thì con với xin Chúa là bây giờ con không xin là cho con được đẹp hay là lành lặn, chỉ xin là tất cả ý Chúa để con chấp nhận một cách tốt nhất, đẹp nhất theo ý Chúa. Và khi mà gần sanh thì đến ngày 13 tháng 8 thì lúc đó con chưa có đến ngày sanh. Còn 3 tuần nữa thì mới đến ngày sanh. Hôm đó là lễ Đức Mẹ Fatima thì con mới đi khám thai định kỳ. Thì lúc đó bác sĩ nói là tim thai yếu lắm. Con đo tim thai đến 6 lần mà bình thường bác sĩ nói là nhiều lắm thì cũng chỉ có 3 lần thôi. Mà con đo tới 6-7 lần cơ. Thì bác sĩ bắt nhập viện gấp. Rồi bắt ở lại sanh. Bắt ở lại sanh thì bắt là sanh trong đêm hôm đó, nhưng mà không có dấu hiệu sanh gì hết. Bác sĩ nói là khó lắm, nhưng mà bác sĩ cố gắng giúp. Thì lúc đó đến đêm, con 9 giờ rưỡi đêm thì con mới đọc kinh, con cầu nguyện với Chúa là nếu như được thì xin theo ý Chúa. Thì Chúa mới cho con là đau trong vòng có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì đến khi con xuống phòng sanh rồi mà vẫn cứ tim thai yếu, bác sĩ lo lắm. Cái bác sĩ mới nói là bây giờ quyết định là cho sanh trong đêm hôm nay luôn. Đến một hồi con chỉ đau có 2 tiếng đồng hồ là con sanh rồi. Đến lúc ra thì bác sĩ nói là cả một kỳ tích, là tại vì em bé này không hề có cái bệnh gì ở trong như là ở trong cái bệnh án hết. Dạ, và đây là ý Chúa.
Bé tên gì?
Dạ, Maria Fortina Vũ Kỳ Khả Hân ạ.
Kỳ nói đọc lại coi. Là tên thánh là Maria Faustina, phải không? Faustina, lấy tên thánh là thánh nữ Faustina. Vì anh chị em mình cũng nên lấy tên thánh Faustina đi nhỉ. Vừa trẻ, vừa đẹp, vừa dễ thương, mà lại vị thánh của lòng thương xót. Cho nên anh chị em bây giờ sinh con gái thánh Faustina, sinh con trai đặt tên Faustina được không? Ai nói không giơ tay. Ai nói không giơ tay. Mỗi con bé này nó bảo không. Được. Tại vì chúng ta hay có thói quen là cứ phải ông thánh thì là bổn mạng của con trai, còn bà thánh thì là bổn mạng con gái. Có bắt buộc như vậy không? Không. Và thứ hai nữa là cũng không bắt buộc là đàn ông thì đỡ đầu cho con trai, phụ nữ đỡ đầu cho con gái. Có bắt buộc vậy không? Không. Bà có thể đỡ đầu cho một bé trai, ông có thể đỡ đầu cho một bé gái được. Vì ngày xưa là cái họ gọi là họ là linh thiêng, thì là cấm kết hôn vân vân. Nhưng mà bây giờ cái đó không có trở ngại trong chuyện đó, cho nên là không có bị trở ngại gì cả. Anh chị em đặt tên thánh, ông thánh, bà thánh cũng được, và chọn người đỡ đầu là nam hay nữ cũng được nha. Nhưng mà chọn người đỡ đầu cũng phải trẻ trẻ để mà đỡ đầu cho nó. Chọn người già quá 80 đỡ đầu xong cái lại nó lại phải để tàn. Hiểu không ạ? Đỡ đầu là phải chăm sóc nó để cho nó lớn lên trong đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin. Đây là Faustina, Maria Faustina gì?
Vũ Kỳ Khả Hân.
Vũ Kỳ Khả Hân. Đúng là kỳ nha. Đây các bé bé lên Vũ Kỳ Khả Hân lên cho mọi người coi coi. Đây Vũ Kỳ Khả Hân, Maria Faustina. Thưa anh chị em, đây là những kỳ tích. Bác sĩ chỉ nói được là kỳ tích, hoặc là họ nói rằng là phép màu. Còn chúng ta biết rằng như Thánh Phaolô nói, tất cả là ân huệ Thiên Chúa ban. Chúng ta không còn thiếu ân huệ nào. Vì thế mà trong lúc chờ đợi Chúa đến, anh chị em gặp những thử thách gian truân, Chúa vẫn nâng đỡ, ban thêm sức cho anh chị em. Rồi do đâu mà con được biết đến lòng thương xót Chúa mà hôm nay con đến đây con làm chứng?
Dạ mẹ, với cậu con thì thường hay đi với lại sứ lắm. Thì cũng rủ con đi vài lần, nhưng mà con cứ nói chung là con chắc là con khước từ Chúa. Nhưng mà con cứ nói là con bận này bận kia. Thì đến hôm đó thì sau cái đầu tuần con đi khám, thì đến cuối tuần con đi theo mẹ con xuống đây, thì cha mới đặt tay trên em bé. Thì thật ra hôm trong cái ngày hôm đó con cũng có một thử thách nữa, là trước khi con đi á thì con lại bị động thai, cho nên là con nói với lại mẹ là đi ra xe trước rồi để con ở lại, con khấn với Chúa, là con nói với Chúa là trong vòng 10 phút nữa mà con vẫn còn có dấu hiệu động thai thì con sẽ không đi nữa, cái đó là lỗi cho Chúa.
Ngon, có thể nó ngon thật đó nha. Dám đặt điều kiện với Chúa rồi sao?
Dạ, thì con nói là nếu như ý Chúa muốn là con xuống với lòng thương xót Chúa thì xin cho con không còn nhìn thấy cái dấu hiệu động thai nữa. Thì sau 10 phút thật sự là con không thấy nữa. Thì con xuống tới đây thì mọi khi thay vì trước đó thì con mệt mỏi lắm, con nằm ly bì suốt 4 tháng trời cơ. Nhưng mà xuống dưới đây con ngồi suốt hơn 5 tiếng đồng hồ cho đến khi sau lễ luôn, không có một dấu hiệu gì là mệt. Cho đến ngày hôm đó con về xong là con khỏe re luôn.
Hallelujah. Xem cầm cái lịch lên, cầm lịch lên, bắt đầu. Hallelujah. 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 À, đây cha gửi tặng cho bé Faustina cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con lịch con có rồi phải không? Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi còn bé nào nữa không? Bé nào nữa không? Bé nữa hả? Rồi cho ba bé lên đi. Cho một cái ghế. Ghế. Đây, bé đứng đây con. Đứng đây, rồi, bé đứng đây con. Rồi, giỏi. Tí xuất, rồi, ngoan quá. Rồi.
Thưa cha, con tên là Maria Bùi Thị Nê, giáo xứ Vận Đồn, hiện giáo phận Long Xuyên. Con hôm nay con đưa được 50 người không đạo lên tới đây là ơn thứ nhất của con. Ơn thứ
rồi những người 50 đạo thuộc nhóm của bà tên là bà gì?
Là chị Hương với
bà tên là bà gì?
Tên là bà Lê.
Bà gì?
Bà Long, nhưng mà nếu ở dưới này
bà Linh, bà Năm, bà Liệu và tên bà Địa. Bà nói thật ra là tên bà là bà gì?
Tên con là bà Long.
Rồi bà Năm ở đâu?
Ở cháu ở Mỹ Phước 2, nhưng mà con ở Mỹ Phước 2 ở dưới
ở
Bình Dương.
Bình Dương. Rồi bây giờ những anh chị em nào ngoại đạo hôm nay là đi theo nhóm của bà Năm và những người ngoại đạo khác giơ tay. Tất cả những anh chị em ngoại đạo đâu xin giơ tay, ngoại đạo đâu giơ tay lên coi. Giơ tay lên. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em ngoại đạo, thưa anh chị em. Rồi con được thứ nhất là dẫn được 50 người ngoại đạo đến đây, thứ hai
là con được ơn được đứa cháu này. Xin từ lúc cha con đang ở Chí Hòa. Dạ. Con được ở Chí Hòa mà cháu thì là mẹ cháu là người ngoại đạo lên xin cha, nên lúc khi được cha nhắn tin thì lại cha lại đi mất, nên cha cháu lại được.
Cháu nó bị sao?
Cháu không có con, tại cháu 7 năm mà không có con nên là cháu xin cha được cháu này. Dạ. Yeah.
Mà nói vậy chết tôi. cháu nó 7 năm có con rồi nên nó xin cha được cháu này. Bà nói cho nó rõ là con gái của bà, con dâu là người ngoại đạo, rồi nó hiếm muộn, rồi 7 năm nó không có con, rồi bà dắt nó đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhờ tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Chúa ban cho nó đứa con này chứ không phải là của tôi. Bé tên là gì?
Cháu tên là Phạm Như Bảo Ngọc. Maria Phạm Như Bảo Ngọc.
Này bé mấy tuổi rồi?
Được 2 năm 2 tháng.
2 năm 2 tháng. Thì mẹ nó có đi đây không?
Mẹ cháu đi một lần trước mà đứa bé mà bị 4 tháng vì bệnh tim nên đây cháu khỏi được rất bằng như kia, mà hôm nay cháu lại không đi cho nên làm chứng. Nhưng mà hôm nay
sao mẹ nó sao có một đứa con thứ hai rồi sao?
Con thứ hai cháu bị bệnh tim bẩm sinh được 4 tháng được 1 tháng một ngày thì
ta... Chú tôi 4 tháng 1 tháng một ngày, vì bạn nói nghe nào bạn nói chính xác. Một ngày thì... Làm sao nó
một ngày
Tại sao?
Được một ngày thì bác sĩ nói là cháu bị bệnh tim bẩm sinh, được 6 kg thì mới được mổ, nhưng mà khi đi 5 kg 7 thì bác sĩ nói nhập viện. Khi nhập viện thì cháu không có nhập, mà bé cháu vô đấy, cháu là người không đạo nên cháu tin vào cha, cháu đưa bé mới được có mấy tháng lên đây. Lên đây xong lần từ đầu con về con bảo vậy thôi đưa đi mổ, thì cháu lại bảo không, con đưa đi cha năng lần nữa. Thế cháu lại đưa lên, đến lần thứ 3 đi mổ thì bác sĩ bảo chẳng có gì. Thế là cháu lại đưa lên đây, cháu để tạ ơn Chúa 3 lần rồi mà cháu cũng ngồi ở đây mà cha không gọi cháu. Thế là cháu bảo là gọi người ngoài đạo thôi. Cái con mới bảo là mày cũng không có đạo thế. Tôi bảo ai bảo má con là người có đạo.
Thưa anh chị em, thấy mẹ của nó dễ thương không? Mẹ của con bé này, bé này bé gì?
Phạm Như Bảo Ngọc.
Còn mẹ của nó là gì?
Phạm Thị Trần Thị Nga.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu 30 tuổi.
30 tuổi tức là con dâu của bà ấy là ngoại đạo. Mà sinh đứa thứ nhất là sau 7 năm hiếm muộn. Và cầu nguyện bây giờ được 2 năm 2 tháng. Rồi đứa thứ hai thì là sinh ra được 1 ngày thì là bị tim bẩm sinh. Bởi bác sĩ nói là phải mổ, mà phải chờ đến khi nó được 5 kg 6, 5 kg 7 mới mổ. Thì bà mẹ bà đến đây cầu nguyện lần thứ nhất, thì cầu nguyện lần thứ hai, cầu nguyện lần thứ ba. Và cuối cùng thì đi khám lại thì bác sĩ bảo tim nó không có vấn đề gì hết. Và bà mẹ ấy lại cũng kiên trì đến đây 3 lần. Mấy đứa bé đó đến để xin làm chứng. Nhưng mà rất tiếc vì là số người quá đông, mà tôi cũng không biết cô bé ấy là ngoại đạo mà để gọi lên. Tại vì tôi cứ chỉ đại thôi, Chúa bảo ai thì chỉ người đó. Hôm nay chỉ đúng bà để cho bà làm chứng thay cho con dâu của bà. Hay không?
Hay.
Hallelujah. Thấy chưa?
Thưa cha, con được ơn là tháng 5 con mới biết được lòng thương xót của cha ở đây. Nhưng con nghe được cái đài thì bắt đầu bệnh của con đủ mọi thứ bệnh. Con là bệnh tiểu đường, bệnh tim, rồi bị khớp hóa khối, rồi thoái hóa cột sống cổ. Con đã về kênh 7, con ở đấy 1 tháng nhưng không khỏi. Khi con bị lên đây thì con nghe máy của cha thì con được hết. Khi con chỉ cầu xin con được đến đây 1 lần thì con tạ ơn Chúa. Nhưng lần đầu tiên con đến thì thật khó khăn. Con kiếm người để đi với con thì thật không có. Con xin kiếm mãi được 5 người có đạo đi với con lần đầu tiên. Thế là con về thì hàng xóm đông người không có đạo, hỏi con đi Trà Diệp hả? Con bảo không, con đi Trà Nông. Trà Diệp thì chết rồi, giờ con đi Trà Nông.
Mày mất tuổi chết rồi có ai đi không?
Con bảo vậy này, Trà Diệp thì chết rồi, còn Trà Nông thì còn sống. Thế là người ta cứ xin con đi. Lần đầu tiên thì thật khó khăn, nhưng từ tuần thứ 2 đi con biết đến đây là 8, từ hôm tháng 8 đến nay là 16 tuần, nhưng con đi đã đến đây là 13 lần rồi. Có 3 tuần là con được nghỉ, là 1 tuần con chầu lượt. 1 lần thì con đưa một người bỏ Chúa 20 năm đến cha giải tội mà để làm phép chuẩn. Rồi 1 tuần thì con về dỗ mẹ con dưới quê. Rồi đến lần này là lần thứ 13 mà con đưa tất cả là 50 người. Nhưng mà 30 người không có đạo, 20 người có đạo. Nhưng mà lần nào con cũng đưa là 30 người, 20 người, 50 người, 40 người. Nhưng chỉ có khoảng 10 người là có đạo thôi. Con chỉ người không có đạo.
Rồi, đây bé cho tặng gửi cái này cho mẹ con nhé. Mẹ con không có đạo để cho tặng cho mẹ nhé.
Cảm ơn cha. Con cảm ơn cha, con nói đi. Con cảm ơn cha. Con nói đi.
Run không dám nói đâu. Rồi nó cho nói đây nha, gửi tặng cho nó. Rồi đây chị đi 13 chuyến phải có một cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa gìn giữ chị nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima về cho mẹ nha.
Con cảm ơn cha.
Nha.
Thưa cha, hôm nay con mang tiền đi để con.
Rồi. Rồi. Xin Chúa chúc lành cho con về bình an. Hallelujah. Rồi, bé nữa hả? Rồi lên đây. Này Chúa cho toàn các bé. Đây con, đây đứng đây, rồi cho mọi cái ghế. Rồi con đứng đây. Rồi con làm chứng đi.
Hãy đứng đây, con đứng đây. Thưa cha, con đi lên một lần đầu, lần thứ hai mà con người ngoại đạo.
Đi đi chiếc này là con đi với hai dì Phước. Là
người ngoại đạo đi với hai dì Phước. Cho ta một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em.
Con
tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
Dạ con Võ Thu Dân ở Cà Mau. Hôm nay năm 7 tuổi. Mà
con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ chuyến rồi lên là bệnh nhiều lắm, mà có thể là chết sống á, nằm viện cũng mấy lần. Người cái dì hai đi qua gần nhà thờ, rồi dì hai có nói là dì hai nói cho Long trên này cũng hay lắm. Rồi như vậy là bà có đi theo tôi không? Con nói có, dì hai ơi, dì hai cho con đi với. Vậy là dì hai cho con đi một chuyến đầu. Chuyến đầu về là con thấy là con khỏe, cái con đi mừng mướn được. Dạ. Rồi chuyến này cái con lại con hỏi dì hai đi nữa thì dì hai cho con đi nữa. Thì vậy là con đi với dì Phước, bị dì con ở gần nhà thờ có mấy trăm thước à. Dạ. Rồi chuyến này con đi là 17 người, hai dì Phước rồi 4 người lương. Còn nhiêu là người đạo. Và bây giờ là con xin lên để làm chứng là con để
con được con bị những bệnh gì?
Dạ. Thưa cha là con cao huyết áp với viêm xoang với bệnh tim. Rồi thối hóa khớp gai, rồi cọ giò, rồi xương sống. Nhưng bây giờ là con đỡ thì còn chỉ là 3 phần nữa là con hết.
Hết què giò chưa?
Dạ hết rồi, con chạy vượt được rồi.
Chạy được rồi phải không? Hallelujah. Rồi con bé này.
Dạ. Bé này cũng như là cháu nội, mà cha với mẹ nó đi làm có nhà nó bệnh thì con dẫn nó đi. Dạ giờ nó cũng là học ở trường của mẫu giáo của dì Phước. Dạ.
Rồi cha gửi tặng cho bé cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con tên gì?
Con cảm ơn.
Con tên Uống Nhân.
Mấy tuổi?
8 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp lẻ.
Có đảo không?
Có.
Đảo gì? Đảo Chúa hay đảo Phật?
Đảo Chúa.
Con nó đạo gì?
Dạ đạo Phật, mà nó đi học mấy gì có dạy nó thuộc.
Con nói cho cha nghe câu gì đâu sao nói đi con, nói gì dạy sao nói.
Dạ,
nói nhân cha
nha, nhân làm dấu coi, gì dạy con làm dấu nhân lên cha coi
nói.
Con thánh thần amen.
Rồi
rồi đây cho tặng cho bà còn một cái quạt nữa nha, về con quạt nha. Rồi xin Chúa lành cho chúng con.
Cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Múc có đi tu không?
Dạ có.
Rồi mời con đi xuống. Còn bé nào nữa? Hai bé kia lên đây. Đây. Đâu hai chú mày lên đây. Đây hai ông thần lên đây mặc áo sặc sỡ sặc mùi đẹp quá chúa tôi. Rồi con tên gì?
Con tên là Phạm Minh Lợi.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 8 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 3.
Có đạo không?
Dạ.
Con có đạo không?
Dạ có.
Đạo gì?
Đạo Phật.
Tên thánh gọi là gì? Có tên thánh không?
Dạ không.
Vậy đạo gì?
Dạ.
Bố mẹ có đọc kinh không?
Dạ có.
Đọc kinh, con có biết đọc kinh không?
Dạ có.
Đọc coi.
Tại cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến nhà cả xa, nước cha thì đến, y cha thì hiện, do đó cùng nhau trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay em được hàng ngày, mà ta nợ chúng con như chúng con, tha kẻ con nợ chúng con, xin cho để chúng con sai sức lâm dụng, nhìn chúng con cho cỏ sự giữa, amen.
Bởi vì cha hỏi thật con thì con suy nghĩ lại cho đúng, con đạo gì, đạo Chúa hay đạo Phật?
Đạo Chúa.
Rồi con tên gì?
Thưa cha, con tên là Phạm Đình Thắng.
Mấy tuổi, học lớp mấy?
Dạ con 10 tuổi, con học lớp 5.
Rồi nhà hai đứa là anh em với nhau hay là sao?
Dạ hai tụ con là anh em.
Anh em mấy bố mấy mẹ, cùng bố hay là khác mẹ?
Dạ giống bố khác mẹ.
Giống bố. Giống bố và khác mẹ. Vậy là sao anh em? Vậy là tụi con là anh em ruột hay anh em họ?
Dạ là em ruột.
Anh em ruột. Rồi. Vậy bố, mẹ con tên gì?
Thưa cha, mẹ con tên là Hồ Thủy Thủy.
Mẹ con tên gì?
Mẹ con tên là Vạn Minh Thủy.
Bây giờ mẹ tôi không phải biết đâu hỏi đâu nữa. Vậy thôi, tỉnh thức. Con nó bị Minh này làm cho là mê hồn trận hết, không còn biết đâu nữa. Giống bố khác mẹ, mà lại mẹ là Vũ Thị Thủy, mẹ con cũng Vũ Thị Thủy phải không? Vậy mẹ con với mẹ nó có giống nhau không?
Dạ có. Thưa cha, con mang con heo này lên để tặng cho, để đưa cho những, ủng hộ con ủng hộ cho những người nghèo và những người tí khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.
Chú con để con heo này được, hai anh em để con heo được bao lâu rồi? Nuôi heo mấy tháng rồi?
Dạ có tháng thôi.
Mỗi ngày con bỏ đó bao nhiêu?
Dạ.
Mỗi ngày con bỏ vào con heo này bao nhiêu?
Dạ 6 tờ một ngày. Anh con 39.
30, con bỏ bao nhiêu?
Dạ con mỗi ngày chỉ bỏ vào con heo 10 hoặc 15 ngàn thôi ạ.
Rồi, đây là một món quà quá đẹp bây giờ tặng cho chúng con nha. Đây là cái máy 365 bài giảng, nghe chưa?
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi, đây cho tặng cho chúng con là con, đây là cuốn lịch nha. Đây, cuốn lịch Lòng Thương Xót Chúa. Hai món quà, hôm nay là ngày đầu xuân, chúng con đã có món quà lì xì cho người nghèo hoàn cảnh khó khăn. Đây, cho tặng cho con nha. Đây là lịch Lòng Thương Xót Chúa. Bây giờ hai con đem này để lên trên chỗ các bạn ghìa. Đó, chỗ ông già Noel đang leo leo đó. Hai con đem để đó đi. Để cái con heo đất vào trên mặt bàn á. Để lên trên đó. Rồi. Đó, để cho ông già Noel, đêm Noel ông xuống ông lấy ông tặng cho những người nghèo. Rồi, lên đây. Thêm là một đứa bé nữa. Cái ghế. Bé lên đây, bé đứng lên đây. Rồi, bên đây một đứa nữa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của hai anh em là thực chắc là hai đứa cùng cha cùng mẹ, mà nó bảo là cùng cha giống mẹ. Mà hai đứa đó, đứa thì để dành 6 tờ 1 ngàn, đứa thì để mỗi người 15 ngàn, 10 ngàn để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Đấy là tỉnh thức. Tỉnh thức như chúng tôi nói lúc nãy, để nhận ra những người nghèo, những người khó khăn là lời mời gọi của Chúa. Chúa đang đến với chúng ta. Chúng ta vẫn cứ hát trời cao hãy đổ sương xuống rồi Chúa hãy đến, Chúa đến rồi, mà mình không nhận ra. Mình cứ nhận ra một Chúa ở trên ngai thôi, mà mình không nhận ra một Chúa trên thập giá. Mình chỉ đón Chúa ở trong nhà thờ thôi, mà mình không nhận ra Chúa đang Giáng sinh ở hang đá Bethlehem, ở gầm cầu, ở xó chợ, ở những chỗ HIV, ở chỗ xì ke ma túy, ở như những người mù. Mình không nhận ra, người lớn không nhận ra, mà hai cái đứa bé, một đứa 8 tuổi, đứa 10 tuổi, nó lại nhận ra. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu người ăn chơi, bao nhiêu người nhà cao cửa rộng, bao nhiêu người tiền tiêu như nước, mà không nhận ra được Chúa đang hiện diện trong những người nghèo. Họ mê rồi, họ say rồi, say sưa nhậu nhẹt, say sưa quyền lực, say sưa bạc tiền, say sưa thú vui thế gian, không còn tỉnh thức để nhận ra như hai đứa bé 8 tuổi và 10 tuổi nhận ra Chúa đang hiện diện trong những con người có hoàn cảnh khó khăn mà chính miệng nó nói ra. Đây thưa anh chị em, nhận ra Chúa đang hiện diện đó. Còn con?
Dạ con tên là Teresa Hồ Thị Thủy. Cháu buồn thận được đi lên cha thì cha chùa Long Thương Xót Thiệu ông bố đỡ đầu
với con, với chồng con đi, nhưng mà con thì vừa bị bệnh động kinh và không đi được.
Nó bị động kinh và không đi được, còn bây giờ thì sao?
Và không nói được luôn.
Không nói được.
Dạ, đây là con đi 4 tháng trước, bây giờ con được nhớ ơn Chúa của lòng thương xót, nhớ ơn cha, nhớ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho. Bây giờ con đã đi được và không bị động kinh nữa. Đi làm bác sĩ thì bác sĩ nói là không bị động kinh nữa.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi. Một người mẹ mà được ơn của Chúa như vậy mà vui mừng mà đến mà trong nước mắt để tạ ơn Chúa, thưa anh chị em. Rồi, xin mời con.
Con xin chào và cộng đoàn. Còn hôm nay con lên làm chứng cho Chúa. Dạ, con đi lần này là lần thứ tư rồi. Con được ơn của Chúa. Con là người ngoại đạo. Con là tên thánh của con là Anh Lê Thành Lê Thị Tuyết. Con ở giáo xứ Bù Nho, giáo họ Long Tân.
Con là người ngoại đạo hay có đạo?
Con là người ngoại đạo, con lấy chồng có đạo ạ.
À, ngoại đạo xong lấy chồng có đạo rồi con theo đạo, đúng không?
Đúng rồi ạ. Con được ơn của Chúa. Con không có chữ, nhưng mà bây giờ con lại có chữ, con biết được hết, con đọc được hết. Con
đọc cái gì, chữ gì kia kìa?
Tình thâm của mùa vọng ạ. Tình thâm mùa vọng ạ.
Gì nữa?
Đêm trắng.
Rồi, số mấy?
Số 30 ạ.
Rồi. Rồi ngày còn nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34 tuổi.
Ngày con có là hồi bé con đã đi học chữ nào không?
Dạ thưa cha, cũng là ngày xưa con nhà nghèo, con thì đông anh chị em.
Nhà bao nhiêu người?
Con cả là 5 chị em. Ừ. Mà mất 1 còn 4. Thì gia đình con hoàn cảnh lắm cha.
Không, cha hỏi, chỉ hỏi con là con có được đi học không?
Cấp sách đến trường đúng được có 4 tháng thôi cha. Ừ. Con mới được học đến quyển sách lớp 1 của kỳ 1 thôi. Nhưng mà lúc đó con chỉ có bóc vách được có mấy chữ thôi. Lúc đó con chưa nghĩ rằng chắc con mù chữ thế này thì không ai thương yêu con cả. Nhưng mà con nhờ ông, con cũng không biết là từ đâu mà con hôm nay con được đứng tại đây để làm chứng cho Chúa. Thật sự là con không có đạo, mà bây giờ con biết chữ và con rất tạ ơn Chúa và cộng đoàn. Hôm nay con lên làm chứng thứ nhất là con không có đạo và con không có chữ. Nhưng hôm nay con có chữ thứ hai nữa. Con
có chữ chứ mày có chữa.
Vâng, con có chữ nhưng mà tại vì giọng con bị mất tiếng cơ chứ ạ. Thì con trước đây á thì con nghèo, không có đi nhà thờ mấy. Chữ nghèo con thì ít nên là con không có siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà đến thời gian từ 4 tháng con đi đến đây là 4 lần chứ không phải 4 tháng cha. Thì con thấy càng ngày con càng gần Chúa hơn. Bởi vì thứ nhất á là chồng con là người công giáo thật, nhưng chồng con xa lạnh Chúa lắm, xa Chúa. Bởi vì con cũng nghĩ rằng con không có chữ thì chắc con cũng không lôi kéo được chồng con đâu. Tại vì nghĩ rằng mình người ngoại đạo mà mình không thể nào là dẫn dắt được chồng. Nhưng mà đến hôm nay á thì con nói với cộng đoàn và cha, con xin tạ ơn Chúa. Con đã dẫn dắt được chồng con. Bởi vì chồng con nguội lạnh với Chúa lắm. Mỗi lần con đi đến đây á thì con nói anh ơi em đi lễ. Anh bảo ở đâu có Chúa hết, mày không phải đi, mày thích đi là mày đi à. Nhưng mà con nói thật với cha, chỗ nào có ơn là con tới. Nhưng mà con chưa nghĩ mình chưa đi thôi, chứ không có biết là Chúa đã mở lòng soi sáng cho con. Nhưng hôm nay chồng con cũng đến đây, nhưng con cũng nói cảm tạ Chúa với cha với cộng đoàn. Còn tuổi thân lắm, mỗi lần kêu chồng con đi.
Rồi hôm nay anh đến chưa?
Chồng con lên đây, chồng con bảo.
Gọi anh lên đây.
Anh ấy bảo.
Gọi lên đây.
Anh ơi anh lên đây.
Mày khóc hoài, chồng nó có đây thì còn khóc gì nữa, khóc cái gì?
Tại vì con nghĩ là con không ngờ con lại được hồng ân với Chúa như vậy. Tại vì con là người ngoại đạo mà hôm nay con lại dẫn được chồng con là người công giáo. Con ngồi lại với Chúa mà những ngày chồng con còn chửi con. Chồng con bảo mày con hâm con dở kia, mày đem cái đại về đây làm gì?
Rồi, đi bé đi này, bé đứng ở đây con. Thưa anh chị em, một cái gia đình rất là dễ thương. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là
Phê-rô
Vũ Văn Trâm, ở giáo hộ bên Mô Thạch, xã Long Thạch.
Rồi con kể lại cái câu chuyện mà vợ con chia sẻ là lúc mà vợ con đưa cái máy này về cho con, máy mà 365 bài giảng là về cho con, thì lúc đó con phản ứng như thế nào?
Dạ trước khi vợ con đi lần đầu đó, thì đúng con phản đối, con kêu bảo ở đâu cũng có Chúa thôi, thì thôi em đi ở nhà đi, bận công việc nhiều lắm. Thì con cái nhà con cũng bốn đứa thì cũng bị bận hiểm nghèo rồi. Chúa cắt con cái đầu của con về rồi.
Bây giờ còn mấy đứa?
Sau là Chúa ban cho con được ba đứa. Thế sau được bé đâu đấy, xong rồi tới bé trên, bé đây. Sau rồi con cũng tận đặt con người cầu xin Chúa.
Rồi lúc mà vợ con đến đây thì con nói đụng có Chúa, rồi sau đó thì vợ con đưa máy này về thì con phản ứng thế nào?
Dạ con đi cao á, con đi làm ban đêm á, con đi cao cả số. Mỗi bữa nay con mở cái máy cho con có lòng hướng về Chúa nhiều lắm. Chỉ nghe bạn trong người con khỏe quán. Bữa nay con không ngờ bữa nay con đứng ở trên cũng nói chuyện với Chúa ở đây. Thì con có niềm tin con đến đây Chúa đưa gần gũi nhiều lắm.
Lúc đầu mà con có chịu nghe vợ con mở máy, con có chịu không?
Con không chịu. Về sau này con chửi bới vợ con rất nhiều. Cái trước nhất là tính con là nóng nảy lắm, cứ là ai mà nói xúc phạm được con tí á là con cái cương quyết bằng được thì thôi. Thậm chí còn không bao giờ trong lòng con để ở mức con phải nói bằng được thì thôi. Còn bây giờ Chúa.
Còn lúc đó rồi sau đó thì khi sao mà con lại cuối cùng con chịu nghe cái máy?
Dạ thì con đi làm ban đêm cha, xong rồi con mở hết cái bài cha giảng, xong cái là con về con mở trên mạng á, xong cái là con thấy cha giảng, xong rồi đi con nghĩ về sâu trong lòng con. Còn không bao giờ con ngủ một tí cái nào con mở mắt ra con thấy Chúa coi hướng dẫn cho con những cái người tâm hồn con hướng về Chúa rất nhiều.
Rồi con được ơn hoán cải, trước thì con thế nào và bây giờ thì con ra sao? Trước con đánh chửi vợ dữ lắm, còn bây giờ thì con được biến đổi như thế nào?
Dạ đời trước thì con đúng khô khan với Chúa lắm. Thậm chí đi nhà thờ ấy, con cứ nhìn ngả nhìn nghiêng à. Con không có đi mong sao cho cha giảng cho mau hết giờ thì con đi về rồi. Thứ thậm chí con không cứ nhìn coi coi những ai đi rồi coi trò chuyện nhiều ấy, thì con nhìn những tiếp xúc với mấy người đó thôi. Con ra xong rồi kêu rồi nhăn lên cho hết giờ con đi về, con đi làm ba việc khác. Bây giờ thì đúng thật con rất cảm ơn với Chúa. Sau cha con đi, cha ban phép lành cho con lần này là lần thứ tư, thì đúng con trong người con khỏe khoắn. Cái trước nhất là con cái nhà con á thì cũng khỏe, rồi cái trước nhất là vợ chồng con thì cũng sống có hạnh phúc rất nhiều hơn đời trước đó. Thì con cũng được ơn Chúa soi sáng đến con, thậm chí con ngủ nha, con mở cái máy á, đêm con nằm ngủ tới con thấy cha ngồi bên cạnh con hướng dẫn cho con.
Rồi bây giờ vợ chồng con đã được hạnh phúc với nhau, đã không còn chửi bới vợ mình nữa, lại đứng gần nữa. Rồi nói.
Anh yêu em.
Anh yêu em nhiều lắm.
Nói.
Em cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng mà con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con thêm, bởi vì chồng con bị bệnh.
Không có phải lo lắng gì cả, chỉ cần chồng yêu là sướng rồi. Còn gì hơn nữa, nó khỏe nó còn đánh nhau chết à. Cần là được cái ơn hoán cải.
Chúa ban cho anh là anh khỏe. Được trước là con nói với cha, con có được 55kg thôi, bữa nay Chúa ban cho con ăn được nhiều, con làm rồi con ngủ được. Bữa nay con lên ký được 58kg.
Rồi đây cha gửi tặng cho gia đình con cái máy nha, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái cây quạt, tặng cho cái cây quạt khác, bỏ cây quạt đó đi rồi đưa cho em. Biết cây quạt này để làm gì không? Biết cây quạt nghe, biết cây quạt này để làm gì không?
Con cây quạt này Chúa tặng cho con thì con giữ luôn luôn ở bên người con.
Mình giữ không được có làm gì, quạt thì để làm cái gì, cái quạt thì làm gì?
Dạ có lòng hướng về Chúa.
Biết rồi, ông nội bây giờ ông cái đạo đức thế chứ. Hồi xưa ông có bao giờ như vậy đâu, bây giờ ông đạo đức cầm cái quạt mà ông hướng về Chúa. Cây quạt để làm cái gì? Quạt thì để làm gì?
Để
làm cái gì?
À, quạt gió.
Quạt thì để làm gì?
Dạ quạt gió.
Quạt cho ai?
Quạt
cho
vợ con.
Quạt cho ai?
Quạt cho vợ con.
Quạt.
Dạ chưa cha có nói rồi.
Chuộc lại lỗi lầm xưa nhá.
Nhà con có máy rồi, chưa cha tặng cho những người nghèo, con có rồi.
Rồi con có rồi. Đây vậy cha tặng cho Quý Lịch nha. Quý Lịch lòng thương xót Chúa về treo trong nhà. Có thể để con tặng cho ba má con cũng được nha. Để xin Chúa làm chủ gia đình của con. Hallelujah. Đây nha. Đời bây giờ chúng anh chị em cầm cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay chúng ta đã có lịch, có quạt bìa tới tập san nha. Thì tôi nói hãy thì chị em giơ cái cuốn sách lên nói tỉnh thức nha. Hãy. Hãy. Quay mặt sau. Hãy. Quay mặt trước. Hãy. Vì các con không biết ngày nào giờ nào, cho nên anh chị em nghe những chứng nhân họ lên họ chia sẻ để anh chị em nhận ra rằng Chúa đang hiện diện trong những con người đó, trong những biến cố đó. Còn người Phật giáo đâu? Con à? Rồi mời con. Anh chị em nghe tiếp một người ngoại đạo lên chia sẻ với chúng ta.
Dạ thưa cha, con là Mai Thị Hồng, 52 tuổi. Con là người Phật giáo.
Dạ. Rồi con ở đâu?
Dạ kia là con người ở Đồng Xoài bên Phước. Giờ con theo chồng con là về ở Đồng Nai.
Rồi con được ơn gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ thật sự con được ơn Chúa rất nhiều luôn, mà ơn lớn nhất là chồng con đã bỏ đạo 30 năm nay. Mình nhờ con đi lòng thương xót của Chúa, con cầu nguyện đại xin Chúa ngày hôm nay chồng con được quay lại.
Chị em nghe rõ nha, phải cầm cái này lên mà nói cho mạnh lên. Hallelujah. Chồng con là người có đạo, đã bỏ Chúa 30 năm. Con là người ngoại đạo, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà hôm nay chồng con có đạo, đã quay về với đạo, mặc dù con là không đạo. Hallelujah. Mà chị rằng đó là cái ơn lớn nhất. Còn chúng ta có thấy rằng khi mình được ở trong đạo, khi mình có đạo là ơn lớn nhất hay không? Hay là cứ phải trúng số mới là ơn lớn nhất?
Dạ, dạ thưa cha, ngày hôm nay chồng con cũng đến đây. Trước khi là con cầu càng cầu nguyện là má quỷ càng cảm dỗ chồng con. Là mỗi lần tối con cầu nguyện là cứ sử dụng chồng con đi nhậu về là quầy con. chồng con cứ chửi bởi con là nói tao không cho mày theo đạo tao. Nhưng con cứ ấm thầm, đến con đợi chồng con ngủ 11 giờ đêm, con ra con quỳ trước bàn thờ Chúa, con xin lỗi Chúa, con cứ nài xin Chúa là sẽ đánh thức chồng con, chứ ơn con là con muốn để chồng con quay lại, để cho con với chồng con là đi học đạo giáo lý hôn nhân. Mà thật sự chồng con ngày hôm nay quay lại mà chồng con rất rất có lòng với Chúa luôn cha. Một ngày là chồng con đọc kinh 3 lần, nó không có ngày nào chồng con khỏi, cho dù chồng con có đi làm trong rẫy mà 3 giờ chiều chồng con chưa về, chồng con cũng ghé vô trong bụi cây cùng chồng đọc kinh chồng con mà về được. Rồi chồng con từ khi chồng con biết lòng thương xót của Chúa rồi, chồng con 3 giờ chiều là không cho con làm nữa, là cứ làm gì làm, mà đồng 3 giờ là em cứ đọc kinh, là cứ đồng 3 giờ chiều là vợ chồng đem nhau về nhà là đọc kinh, là không bỏ sót một ngày nào hết. Mà dạ thưa cha, tuy con người không đạo mà thật sự một năm trời này con chưa bao giờ bỏ một ngày lễ nào chủ nhật hết, mà con không bao giờ là sót một kinh nào, là cứ một ngày con đọc 3 lần 150 kinh, con không bỏ một kinh nào, không bỏ một chuỗi kinh nào của lòng thương xót rồi của mẹ cái gì con cũng lần chuỗi cả. Mà thật sự là Chúa soi sáng cho con, chứ con là người ngoài đạo, mà cả gia đình chồng con là đạo mà không ai hướng dẫn con hết. Con nhờ một đứa cháu mới học lớp 6 thôi, con nhờ là nói con việc những cái kinh lạy cha đồ cho thím đọc, nhưng cuối cùng nó việc là con tự tìm tòi con đọc, con cầu nguyện hàng ngày hàng đêm, rồi cứ chủ nhật là con đi lễ, con không bỏ một ngày nào lễ hết đó cha.
Chồng con này có đi không?
Dạ có, chồng con có đi. Anh ơi lên đây. Chồng con bữa nay là xiêm. Dạ.
Hallelujah. Rồi con kể cho mọi người nghe câu chuyện rất là thú vị của con 30 năm bỏ Chúa như thế nào và được vợ con cầu nguyện cho con được ơn quay về với Chúa ra sao.
Dạ thưa cha, thì con là tên Lữ Văn Lực. Con là
Lữ Văn Lực.
Dạ, gia cô bê Lữ Văn Lực. Con ngay là 49 tuổi. Con là bỏ đạo mới nói là hơn 30.
Nghe xúc động quá, anh chị em thấy tưởng tượng một người mà 30 năm bỏ Chúa mà hôm nay đứng lên trước cộng đoàn làm chứng cho Chúa. Chúng ta phải thấy rằng đó là một cái ơn rất lớn cho anh Lữ Văn Lực. À, tại sao con bỏ Chúa nói cho mọi người nghe?
Con thì con lấy vợ con là ngoại đạo, thì con cũng không có theo Chúa luôn. Là con không đi lễ đọc kinh gì, nói chung là con đi theo xã hội ăn chơi. Con thì ăn chơi thế gì con cũng ăn chơi đó, chung là gà đá gà nhậu nhẹt cái gì con cũng chơi. Nói chung là chỉ có cái giết người thì con chưa làm thôi đó, còn đá gà bài bạc rồi cái gì con cũng có.
Gái gú?
Dạ có luôn.
À gái gú?
Dạ có luôn, cái gì con cũng có. À, thì cái bữa mà cách đây là bữa 30 tháng 4 là con sẽ quay về ngay bữa đó. Còn mấy đứa con là nó đi xuống dưới con đỡ được ăn Chúa.
Xuống đầu xuống đây hả?
Không, nó đang nhậu rồi xảy ra chuyện, con mới chạy xuống con la nó. Thì con bị tụi nó chém con 2 dao. Một dao là dập não, một dao là mẻ sọ. Mà con chỉ nằm bệnh viện có 4 ngày thôi con về. Thì lúc đó là vợ con nó đi xuống giới điện tin mừng thì 2 lần rồi mà con chưa có đi. Qua con về xong mấy ngày thì vợ con kêu con đi, con không cho đi đâu. Con nói tôi không có đi đâu, em đi tôi không đi. Đi ra tới đón xe rồi xe không xuống, con là nhận con cự chửi hoài, con nói con không đi. Mà khi con đi xuống đây được thì con được ơn Chúa, là con xuống đây là Con thấy con người con rất nhẹ nhõm, rất khỏe. Mà con dời thì từ đó về sau là kinh sách thì một ngày con sẽ đọc 150 kinh. Chủ nhật tuần nào con cũng đi lại, không bỏ một cái chủ nhật nào hết. Bữa nay là hơn 6 tháng rồi là con không bỏ ngày chủ nhật nào. Kinh tối, kinh sáng, kinh chiều qua giờ Chúa thương xót. Con đang làm, con cũng nghỉ, dẹp thì làm một bên, đọc bên xong mới làm nữa. Đó là cái ơn thứ nhất của con. Còn ơn thứ hai, ơn thứ hai là hai vợ chồng con đi lễ về, đi đọc kinh về thì nước nó chảy băng qua bên đường á, chạy đi qua ngang qua đường lộn thì con chạy xe ngang con không biết, nước nó cuốn con với vợ con đi luôn, cuốn luôn xe con đi luôn. Mà con chụp vợ con kéo lại được, là con ôm cái trụ điện kéo lại. Thì
xe với vợ con kéo vợ hay kéo xe?
Dạ kéo vợ con lại, lại chiếc xe con bỏ, là trâu chiếc xe con đi là gần 200 mét. Thì lúc đó có người ta nói chạy xuống cứu con, dí vợ con lên. Con nói là dí vợ con là chỉ có Chúa cứu thôi, chứ không ai cứu mình được thầy đâu. Còn con được cái ơn thứ ba, được cái ơn thứ ba này, cái ơn lớn nhất của con là khi mà con được quay về với Chúa. Con không biết nói gì hơn, giờ con tạ ơn Chúa. Dạ cảm ơn cộng đoàn, con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện với con nhiều hơn. Vì con bây giờ con cũng còn đang bị nguội lạnh, con sợ là bị ma quỷ nó cám dỗ con. Con còn xa ngã.
Bây giờ còn ăn chơi như trước nữa không?
Dạ không, bây giờ là con chỉ về, con đi làm về là chứ là mở mấy 500 bài giảng của cha là nghe từ chiều tới sáng hiển, con đi về tới nhà là con mở. Hết pin cũng cặm vô mở luôn, vừa mở vừa sạc. Con mở sáng đêm, để đầu nằm mở sáng đêm.
Rồi bây giờ cho tặng cho chúng con cái máy mà con nghe là 500 bài giảng, còn đây là 365 bài giảng, máy mới nha. Mà máy này là chỉ có tại Giáo điểm Tin mừng này phát hành mà thôi, không có ở bất cứ chỗ nào khác, không có bất cứ cá nhân nào khác. Đây là món quà đặc biệt Chúa chỉ dành cho ở đây mà thôi. Nếu mà ai mà mạo nhận mà làm thì chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, cho nên chỉ có đây mà thôi, nhớ không? Rồi thứ hai là móc khóa lòng Chúa thương xót. Con đang sợ là ma quỷ nó sẽ kéo con, hãy lấy lòng thương xót Chúa xích lại để cho ma quỷ nó khỏi kéo. Đây là chàng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót. Đây, đây cái màu xanh này tặng cho con đi nha. Đây. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là lịch lòng Chúa thương xót. Con đem về con treo hoặc con tặng cho gia đình của con nha. Lịch lòng Chúa thương xót. Và cuối cùng con rước ngay Chúa về cho gia đình của con, để Chúa, làm chủ gia đình của con. Con đây là món quà hai vợ chồng rước lấy, giữ lấy. Đây, một gia đình 30 năm bỏ Chúa nhờ một người không có đạo, cầu nguyện cho người có đạo 30 năm về với Chúa. Và người có đạo không bỏ lễ Chủ nhật từ khi quay về với Chúa. Người không có đạo suốt 30 năm không bỏ lễ ngày Chủ nhật nào, và ngày nào cũng 150 kinh để cầu nguyện cho chồng mình quay trở về. Và bây giờ người chồng làm gì thì làm, 3 giờ chiều là bỏ hết để lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Những người có đạo làm được như vậy chưa? Những người ngay cả chúng tôi linh mục tu sĩ đang làm cái gì có dám bỏ đi để mà 3 giờ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa? Hay là khất lần khất lữa? Và những người có đạo, những người bỏ sự lễ ngày Chủ nhật như cơm bữa, hãy nhìn một người không có đạo không bỏ lễ ngày Chủ nhật nào, không bỏ chàng chú mân côi chú lòng thương xót nào, và như vậy đưa người có đạo quay về với đạo. Bởi người không có đạo, một mầu nhiệm kỳ diệu của lòng thương xót Chúa. Cô có đạo không? Có đạo không? Còn không có đạo lên đây. Mà chỗ có đạo chỉ dành cho người không đạo. Thưa anh chị em, đây là một người không có đạo. Nãy giờ cô ấy cứ đòi lên cho bằng được. chúng ta thấy rằng Chúa đang dùng những người không có đạo để nói với chúng ta những điều rất lạ lùng.
Dạ, con chào cha. Dạ, con là Liêu Thị Liên, con đến từ xã Đắc Sô, huyện Đắc Nô, tỉnh Đắk Nông. Là con được điều ân của Chúa lắm, năm ngoái con thoát chết 3 lần luôn. Nhưng mà nhiều quá con không nói nữa, bây giờ con nói cái ơn gần nhất đây thôi. Cái đây hơn tháng thì chồng con mượn được người ta cái máy 500 bài giảng của cha ấy. Về con nghe được 2 ngày đầu tiên con cảm thấy không muốn nghe. Đến ngày thứ 3 con bắt đầu thấy thấm. Không bắt đầu đến ngày thứ 5 thì chồng con đem máy đi trả cho người ta rồi, và con cảm thấy buồn quá. Buồn quá thì không chịu được. Con mới đi sang nhà hàng xóm để xin mật khẩu wifi về, thế là con lên mạng. Và từ đó thì hơn tháng nay ngày nào con cũng nhìn thấy cha giảng, ngày nào con nhìn thấy cha trên màn hình điện thoại. Mà hôm nay tận mắt con đã được nhìn thấy cha bằng xương bằng thịt, và cha con cũng đã được cha ôm vào lòng. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Với lại là dân một điều kỳ diệu đã xảy ra đây với con. Con nghe xem cha trên điện thoại được hơn tháng nay. Với lại thứ bảy vừa rồi á, thì con đi chợ đi nở nở, con giáo phận Phúc Lộc ở gần cách nhà con khoảng 10 mấy cây ấy. Cái thứ bảy vừa rồi con đi con cái bệnh cái bệnh con chưa đã, cái đầu gối của con đây này bị 10 năm nay rồi. Em con đi X quang bác sĩ bảo là con bị thoái hóa khớp gối, bệnh này không có chữa được đâu, kể cả uống thuốc gì con cũng uống rất nhiều mà không khỏi. Nhưng mà đến chủ nhật vừa rồi con xem cha giảng thứ bảy vừa rồi, con đi giáo phận ở gần nhà, xong bắt đầu lập tức con sau là bắt đầu gối con, mà khi nó cứ nhức mỏi khó chịu, nhiều khi con muốn dùng vô đinh đập vào luôn. Nhưng mà thứ bảy con đi đến chủ nhật tuần trước, hôm nay cũng là chủ nhật đúng y một tuần, cái đầu gối của con tự dưng nó tỏa ra một cái hơi ấm rất là kỳ lạ, ấm nóng rất là kỳ diệu. Con nghĩ điều này chỉ có Chúa mới làm được. Và chỗ con quê con bây giờ đang rất là bận hái cà phê, nhưng mà sáng qua trời mưa, thế là chiều tối hôm qua con quyết định bắt xe về đây luôn một mình con thôi, vì chỗ con người ta không tin đạo Chúa là cái gì đâu. Nhưng mà con được Chúa ban ơn rồi là con đi, để con được Chúa ban ơn, con ân mừng. Và hôm nay từ đáy lòng mình con xin cha cho con hát bài Chúa luôn ở bên con.
Có anh nào đánh đàn ra đây ngồi đánh đàn thử coi, đánh đàn theo được thì đánh đàn Chúa luôn ở với con. Ca sĩ tên là
tên... con ạ. Con là Liêu Thị Liên, 49 tuổi.
Ca sĩ Liêu Thị Liên ngoài đạo hát bài Chúa luôn ở với con, mời anh chị em lắng nghe.
Dạ, thưa cha, là con cũng lẽ ra là con hát bài từ ý định nung nấu từ nhà đi, con sẽ hát bài là con dâng Chúa. Nhưng mà hôm nay con đến sáng nay 6:30 con đến đây thấy cái khung cảnh ở đây á, là con nghĩ lại là con chốt lại là con sẽ hát bài là Chúa luôn ở bên con. Dạ, thì nó đúng hơn. Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi nhà Chúa ở không xa. Chúa ở nơi thống khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giang dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi nhà Chúa ở nơi đây. Chúa ở nơi khát vọng tiêu điều, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người, nơi đây suốt cuộc đời.
Con cảm ơn cả cộng đoàn đã lắng nghe ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chúa luôn ở. Chúa luôn ở. Chúa luôn ở. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo hát, tôi nghe mà thấy rất là xúc động. Chúa ở nơi khốn khổ điêu tàn, Chúa ở nơi con người biết yêu thương. Chúa, con nói rất đúng. Khi con đến đây, con chọn bài hát Chúa ở bên con, vì cái khung cảnh này đúng là khung cảnh mà con đã hát. Chúa ở nơi điêu tàn, Chúa ở nơi khốn khó, Chúa ở nơi những người nghèo nàn, Chúa ở nơi những người đau ốm bệnh tật,
Chúa ở nơi những người không cơm ăn áo mặc, Chúa ở nơi những cái nhà thờ nó chẳng ra nhà thờ, nhà dòng nó chẳng ra nhà dòng, nhà giàu nó chẳng ra nhà giàu, nó giống mỗi nhà nghèo. Có mấy được phải không con? Rồi đây còn gì nữa không con? Rồi xin Chúa chúc lành cho con, đời tôi đây sâu chuỗi đầy đủ hết chuỗi móc ảnh. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà bỏ sót người chị em này thì quả là tiếc, quả là tiếc, vì bài hát kết của chị quá đẹp. Và nếu ca đoàn mà chọn được cái bài hát này thì xin ca đoàn Faustina của giáo điểm tin mừng gặp chị ấy để mà lấy bài hát này mà hát cho nó hợp với khung cảnh ở đây. Chúa luôn ở bên con, 30 đêm trắng Chúa luôn ở bên con. Mời anh chị em cầm cao quân lịch lên. 30 đêm trắng Chúa, 30 ngày tĩnh tâm Chúa, trong những đau khổ tuyệt vọng Chúa, trong những đau ốm bệnh tật nghèo nàn Chúa. Và bây giờ xin mời anh chị em cùng hát và làm theo cử điệu với bài hát thật quen thuộc là Trời cao hãy đổ sương xuống, để xin Chúa đứng ban tràn đầy ơn phúc xuống trên chúng ta, đổ tràn ơn xuống. Anh chị em cầm quân lịch trên tay giơ lên, anh chị em làm theo nha, làm theo giơ lên, hạ xuống, làm theo thật nhịp nhàng, thật tâm tình, giơ lên, phải, trái, thẳng, lên xuống, trời cao. Anh em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mấy câu anh chị em giơ tay phải lên và đắp một cách mạnh dạn sách tín, thưa tin.